Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mời quý vị nghe bản tin thời sự bao gồm một số tin tức đáng chú ý sau đây. Thủ tướng công bố chương trình thu hồi súng lớn nhất kể từ năm 1996 sau vụ thảm sát tại Bondi. Một công dân Úc bị kết án tù tại Bali vì buôn lậu cocaine. Và Việt Nam khởi công tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc trong kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Liên bang Úc sẽ thiết lập một chương trình thu hồi súng quy mô toàn quốc mới sau khi 15 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một lễ hội của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi hôm Chủ nhật. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đây sẽ là chương trình thu hồi súng lớn nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng John Howard triển khai sáng kiến tương tự vào năm 1996 sau thảm sát tại Port Arthur. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các tiểu bang và vùng lãnh thổ đang tiến hành siết chặt luật kiểm soát súng. Ông Albanese nói rằng chương trình thu hồi lần này dự kiến sẽ loại bỏ hàng trăm ngàn khẩu súng khỏi cộng đồng. Ông nói, chúng tôi biết rằng một trong những kẻ khủng bố này có giấy phép sử dụng súng và sở hữu đến 6 khẩu súng, dù sinh sống ngay giữa các khu dân cư ở Bondi Reach, ở Sydney. Không có lý do gì để một người trong hoàn cảnh như vậy lại cần đến nhiều súng như thế. Thủ tướng cũng công bố một ngày tưởng niệm toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại Bondi. Hôm nay, tôi xác nhận rằng chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang New South Wales đã tuyên bố Chủ nhật ngày 21 tháng 12 là ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại bãi biển Bondi và để thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái. Ngoài ra, chính phủ của chúng tôi, chính phủ tiểu bang New South Wales và các thủ hiến khác cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Do Thái để chuẩn bị cho một ngày quốc tang sẽ được tổ chức vào năm mới. Cũng liên quan đến vụ nổ súng ở Bondi, chính phủ New South Wales cho biết họ sẽ ban hành luật kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất cả nước như một phần trong phản ứng của tiểu bang trước vụ thảm sát ở Bondi. Thủ hiến Chris Minns cho biết chính phủ sẽ áp đặt giới hạn 4 khẩu súng cho mỗi cá nhân với các luật lệ nghiêm ngặt dành cho nông dân và những người bắn thể thao. Chính phủ cũng sẽ phân loại lại một số loại vũ khí để hạn chế quyền tiếp cận và giảm dung lượng hộp đạn của súng loại A và B xuống tối đa từ 5 đến 10 viên, thay vì không giới hạn như hiện nay. Bộ trưởng Cảnh sát và chống khủng bố New South Wales Yasmin Carsley nhấn mạnh rằng các luật này đặt sự an toàn lên hàng đầu.
People need to remember.
Bà Carsley nói, mọi người cần nhớ rằng việc sở hữu súng là một đặc quyền, không phải quyền lợi. Và đặc quyền đó không bao giờ được vượt lên trên sự an toàn của cộng đồng. Những cải cách này bảo đảm không có sự mơ hồ khi nói về an toàn cộng đồng. Chúng tăng cường giám sát, giảm khả năng tiếp cận các loại súng nguy hiểm và cung cấp cho cảnh sát các công cụ cần thiết để can thiệp sớm nhất có thể. Cũng nhân dịp này, Thủ hiến Chris Minns cho biết sẽ có một loạt cải cách được đưa ra trước Quốc hội tiểu bang vào thứ hai, bao gồm cả việc hạn chế các cuộc tụ họp công cộng trong những thời điểm rủi ro cao. Đáp lại vụ thảm sát ở Bondi, ông Minns nói rằng khi một sự việc khủng bố được tuyên bố, thì cảnh sát với sự đồng ý của Bộ trưởng Cảnh sát sẽ có quyền chỉ định những khu vực cụ thể bị hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định. Ông cho biết lệnh này sẽ có hiệu lực trong 14 ngày, nhưng có thể được gia hạn thêm 14 ngày nhiều lần, tối đa lên đến 3 tháng. Thủ hiến nhấn mạnh rằng không tòa án nào có thể bác bỏ quyết định cấm tụ tập công cộng và cảnh sát sẽ được sử dụng các quyền lực hiện có để yêu cầu mọi người rời đi khi cần thiết. Ông Minns nói điều này có thể áp dụng cho bất kỳ khu vực nào trong tiểu bang hoặc toàn bộ tiểu bang. Không cuộc tụ tập công cộng nào ở khu vực được chỉ định có thể được phép, kể cả bởi tòa án. Cảnh sát sẽ được sử dụng quyền lực hiện có để yêu cầu mọi người rời đi nếu hành vi của họ gây quấy rối, đe dọa hoặc cản trở giao thông. Cảnh sát New South Wales cho biết họ đang xem xét các bằng chứng liên quan đến 7 người đàn ông bị bắt trong một chiến dịch đặc nhiệm tại khu vực Tây Nam Sydney hôm thứ Năm, nghi có liên quan đến tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Các nghi phạm này đã di chuyển từ tiểu bang Victoria và từng nằm trong tầm theo dõi của cảnh sát, đã bị chặn lại tại Liverpool sau khi có thông tin về khả năng là họ sẽ lên kế hoạch phạm tội bạo lực. Cảnh sát phát hiện một con dao trên người nhóm này nhưng không tìm thấy súng. Ủy viên cảnh sát Mel Lanyon cho biết. Mặc dù mối đe dọa cụ thể từ những người này vẫn chưa rõ, tôi có thể nói rằng khả năng họ phạm tội bạo lực là đủ để chúng tôi không thể bỏ qua rủi ro và phải can thiệp kịp thời. Thông tin nhận được cho biết Bondi có thể là một trong nhiều địa điểm mà các nghi phạm dự định đến, nhưng lý do họ đến thì vẫn chưa rõ. Hiện lý do để tiếp tục giam giữ 7 người này đã không còn, nhưng họ vẫn bị tạm giữ trong khi cảnh sát xem xét lại bằng chứng. Ông Lanyon khẳng định nếu được thả thì nhóm này vẫn sẽ bị theo dõi chặt chẽ. Cảnh sát cũng đang nghiên cứu vai trò của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo trong vụ thảm sát tại lễ hội Do Thái ở Bondi Beach hôm Chủ nhật. Tiếp theo một tin tức nước Úc khác, phu quân của thủ hiến tiểu bang Victoria là Jacinta Allan đã bị tước bằng lái xe vì vi phạm nồng độ cồn. Thủ hiến xác nhận chồng bà là ông Yorick Piper bị cảnh sát dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn khi đang trên đường đi siêu thị ở Bendigo, dẫn đến việc bị phạt tại chỗ và mất bằng lái trong 3 tháng. Bà cho biết ông đo được mức nồng độ cồn là 0.05. Tối hôm trước vào thứ Tư, chúng tôi đã cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho con trai tại một quán rượu địa phương trước khi về nhà vào khoảng 8 giờ tối. Chồng tôi hiện cũng đang sử dụng thuốc điều trị cho một vấn đề sức khỏe, và do thuốc này trộn lẫn với lượng rượu từ tối hôm trước, thì lẽ ra ông ấy không nên lái xe vào sáng hôm sau. Ông ấy hiểu điều đó, tôi cũng hiểu điều đó, và vì chuyện này, cả hai chúng tôi đều thực sự xin lỗi. Một người đàn ông Úc đã bị kết án 12 năm tù tại Bali vì buôn lậu cocaine vào Indonesia. Người đàn ông này 43 tuổi đến từ Cairns, bị bắt vào tháng 5 sau khi cảnh sát đột kích căn nhà thuê gần bãi biển Kuta và thu giữ 1,7 kg cocaine được chia nhỏ trong 206 túi nhựa. Vụ bắt giữ là kết quả của cuộc điều tra kéo dài của lực lượng chống ma túy Bali sau khi phát hiện người này nhận hai bưu kiện khả nghi được gửi từ Vương quốc Anh. Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết Indonesia là một trung tâm trung chuyển ma túy lớn trong khu vực, dù áp dụng các luật chống ma túy nghiêm khắc hàng đầu thế giới do các đường dây quốc tế nhắm vào dân số trẻ. Chuyển qua tin tức quốc tế, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, trong bối cảnh tòa án này đang điều tra Israel về khả năng phạm tội ác chiến tranh. Ngoại trưởng Marco Rubio đã áp đặt trừng phạt đối với hai thẩm phán ICC, bao gồm khả năng đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước động thái này. Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết. Mặc dù Liên Hiệp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế là hai thể chế riêng biệt với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau, Liên Hiệp Quốc vẫn coi ICC là một trụ cột quan trọng của nền công lý hình sự quốc tế và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tôn trọng công việc của cơ quan này. Cũng tại Hoa Kỳ, chính quyền Trump đã có động thái nhằm cắt quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế khẳng định giới tính đối với người chuyển giới dưới 18 tuổi. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã công bố hàng loạt biện pháp quản lý nhằm trên thực tế cấm các dịch vụ này cho trẻ vị thành niên, bao gồm việc sử dụng thuốc chặn dậy thì, liệu pháp học môn và các can thiệp phẫu thuật. Hiện đã có hơn một nửa số tiểu bang tại Mỹ cấm hoặc hạn chế các dịch vụ chăm sóc y tế khẳng định giới tính. Tuy nhiên, thông báo mới của Bộ có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận tại gần 20 bang, nơi các điều trị này vẫn hợp pháp và được Medicaid tài trợ. Tin Việt Nam, chính phủ Việt Nam cho biết đã bắt đầu triển khai một loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có việc xây dựng các nhà ga đầu tiên của tuyến đường sắt nối Việt Nam với Trung Quốc. Tuyến đường sắt này dài gần 400 km với tổng vốn đầu tư hơn 203.000 tỷ đồng, sẽ chạy từ thành phố biên giới Lào Cai qua Hà Nội và kết thúc tại Hải Phòng, trung tâm cảng biển lớn nhất khu vực phía Bắc. Công trình dự kiến khởi công xây dựng đường ray vào cuối năm tới và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Dự án là một phần trong chiến lược tăng tốc đầu tư công của Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay và hơn 10% vào năm 2026. Trước đó, Việt Nam cho biết sẽ sử dụng các khoản vay từ Trung Quốc để hỗ trợ tài chính cho dự án đường sắt này. Theo kế hoạch tổng thể, Việt Nam sẽ triển khai 234 dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 3.400.000 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách nhà nước chỉ chiếm chưa đến 1/5, phần còn lại đến từ khu vực tư nhân và các nguồn vốn khác. Danh mục đầu tư bao gồm cả các công trình đã hoàn thành như bệnh viện, mở rộng sân bay, căn cứ quân sự, cũng như nhiều dự án mới về chỉnh trang đô thị, khu công nghiệp, nhà ở và khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Và bây giờ là tin hối suất. Hôm nay một út kim đổi được 66 xu Mỹ và 17.395 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 20 tháng 12 tại một số thành phố lớn của Úc. Tại Perth, trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 29. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28. Melbourne, trời mây rải rác, nhiệt độ 16-23 độ. Hobart, trời mây rải rác, 14-25. Canberra, trời mưa, có thể chuyển thành dông, 16-32. Wollongong, có 1-2 cơn mưa, có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 29. Sydney, trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất 31. Newcastle, có thể có dông vào buổi chiều, 22-30. Brisbane, trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 32. Cairns, mây rải rác, 23-32. Và Darwin, trời mưa, có thể có dông vào buổi chiều, nhiệt độ từ 26-33 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự với Hương Lan.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.